Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây.
Ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng Tiền Giang với các doanh nghiệp.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Cho Gạo tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho trẻ em xã Hòa Định.
Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành nghị quyết 18 về bảo vệ môi trường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp Bulgaria.
Việt Nam mong muốn PCA hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 9, trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp.
Một số nội dung đã ký kết như doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà trường đóng góp ý kiến để thiết kế chương trình đào tạo, hướng dẫn giúp đỡ sinh viên có cơ hội thực tập nghề nghiệp, tham gia với nhà trường trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh, rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Trong đợt này, trường Cao đẳng Tiền Giang đã thực hiện ký kết hợp tác với 30 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ô tô, cơ khí, điện điện tử, tự động hóa, may mặc, công nghệ thông tin, kinh doanh, kế toán và du lịch. Đây cũng chính là những ngành đào tạo thế mạnh của trường nhiều năm qua. Bằng việc kết nối thêm với các doanh nghiệp, trường đang dần thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp qua những nỗ lực gắn kết thực tiễn, mang lại động lực niềm tin cho học sinh sinh viên đã và đang theo học tại trường. Hôm qua ngày 25 tháng 9, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy do ông Lê Văn Chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Ủy ban Nhân dân xã Nhị Quý.
Những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát đơn vị làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Kết quả, hộ dân sử dụng nước đạt quy chuẩn và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, rác thải và nước thải y tế được thu gom xử lý, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký hồ sơ môi trường theo quy định đều đạt 100%, hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 52%. Cơ sở nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đảm bảo đạt chỉ tiêu đạt 66%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, không có trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về môi trường. Các thành viên trong đoàn tập trung làm rõ một số nội dung về công tác rà soát, hướng dẫn cơ sở thuộc đối tượng đăng ký hồ sơ môi trường, công tác tuyên truyền nâng cao tỷ lệ hộ dân hợp đồng thu gom xử lý rác, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại kênh rạch, cơ sở chăn nuôi. Kết luận buổi giám sát, ông Lê Văn Vũ đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm, nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, quản lý tốt nguồn thu phí, cải thiện các chỉ số về môi trường, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông vừa tổ chức hội thi dân vận khéo, dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính trong xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tham dự có ông Phan Minh Quân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phan Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đội dự thi đến từ các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã.
Hội thi năm nay có 6 đội thi của Ủy ban Nhân dân các xã và 2 đội của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện tham dự. Các đội thi với 3 nội dung: trắc nghiệm kiến thức gồm 40 câu hỏi trong thời gian 30 phút, tự giới thiệu về cơ quan, đơn vị trong thời gian 5 phút, biểu diễn tiểu phẩm có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, cải cách hành chính trong xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến, thời gian 15 phút. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có tổng số điểm cao. Việc tổ chức hội thi nhằm nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận, công tác cải cách hành chính trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Cai Lậy đang tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Tiền Giang.
Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 16 xã thị trấn phối hợp trưởng ấp, khu phố và rà soát lập danh sách, thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ. Sau khi có kết quả tổng hợp, địa phương sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến về kết quả đánh giá. Kết quả rà soát được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc trụ sở ấp và trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, thông báo trên đài truyền thanh xã. Việc rà soát là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2024. Hôm qua 25 tháng 9, tại khu luyện tập thể thao huyện Gò Công Tây, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức khai giảng lớp múa dành cho thiếu nhi năm 2023. Có gần 30 học viên là các em thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi tham dự.
Trong thời gian 3 ngày, các em đã được cô Lê Thị Kim Hồng, biên đạo múa của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng thực hành các tổ hợp động tác múa cơ bản, múa hiện đại và múa dân gian. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn các bài tập múa phụ họa, múa độc lập phù hợp với các tiết mục văn nghệ. Thông qua lớp múa, giúp các em thiếu nhi có sân chơi bổ ích, lành mạnh, có nơi để phát triển năng khiếu đam mê nghệ thuật và có thêm kiến thức, kỹ năng múa cơ bản, từ đó có thể áp dụng vào các hội thi diễn văn nghệ của trường học và tại địa phương. Thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển, vừa giúp các em thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui, tinh thần phấn khởi, giúp các em ngày càng học tập tốt hơn. Xã đoàn Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông phối hợp với các đơn vị tài trợ vừa tổ chức chương trình Trăng rằm tuổi thơ cho các em thiếu nhi. Tham gia chương trình có gần 400 học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn xã.
Các bé được tham gia các trò chơi, thưởng thức nhiều tiết mục hát múa hấp dẫn và biểu diễn thời trang đặc sắc của câu lạc bộ Talent Star, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Tân Phú Đông. Ban tổ chức chương trình tặng hơn 1.000 bánh trung thu và lồng đèn, 40 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng, 125 phần quà cho học sinh khó khăn mỗi phần 300.000 đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng do nhóm Tấm lòng Tiền Giang và công ty Biolife đại lý thức ăn Ba Thuận đồng hành tài trợ. Chương trình Trăng rằm tuổi thơ cho xã đoàn Tân Thạnh tổ chức mang đến những món quà trung thu thay cho lời động viên, khích lệ để các bé chăm ngoan, có tinh thần học tập tốt hơn trong thời gian tới. Tối hôm qua 25 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo phối hợp với nhóm từ thiện bếp ăn nghĩa tình do anh Nguyễn Duy, nhà thiết kế áo dài ở phường 5, thành phố Mỹ Tho tổ chức Mùa trăng yêu thương 2023, tặng quà trung thu cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Các em được thưởng thức chương trình văn nghệ về Tết Trung Thu, về lễ hội trăng rằm, được nghe các anh chị em đoàn viên thanh niên ôn lại sự tích, ý nghĩa Tết Trung Thu. Sau đó các em được tặng quà bao gồm bánh trung thu, lồng đèn để các em phá cỗ, vui cùng bạn bè, người thân trong ngày rằm Trung Thu năm nay. Cùng với trẻ em Lương Hòa Lạc, mùa Trung Thu năm nay, nhóm từ thiện bếp ăn nghĩa tình còn tặng 200 phần quà Trung Thu cho trẻ em xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè và xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, với hy vọng góp sức cùng các ngành các cấp chăm lo chu đáo cho trẻ em và chúc các em học giỏi trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Chợ Gạo đã và đang tổ chức nhiều chương trình Trung Thu cho trẻ em. Huyện hội và cơ sở đã tổ chức trao quà bánh lồng đèn cho những trẻ em khó khăn, gia đình nghèo, bắt đầu cho một mùa trăng yêu thương. Ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Xuyên.
Nằm trong chuỗi hoạt động, ngày 24 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp xã Hòa Định tổ chức chương trình Trung Thu yêu thương cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Định. Năm nay, hội đã vận động đoàn từ thiện Nhật Tâm Lê trao tặng quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt cho các em, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Tại chương trình, sau khi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh trường tiểu học Hòa Định, 63 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ nhà hảo tâm. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng, mong muốn các em có một mùa trung thu ấm áp như bao trẻ em khác và cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Tham gia trao quà trung thu tại xã Hòa Định, anh Lê Nhật Tâm, cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho chia sẻ.
Như là mỗi năm vậy là mình cũng vận động tất cả mọi người bạn bè đóng góp vô để mà cho các bé mà trung thu á. Mỗi năm đều có một cái trung thu như các bé khác. Mong muốn chứ tại vì Tâm làm cái công việc này hôm nay là 10 năm rồi. Đi các huyện luôn của Tiền Giang mình và các tỉnh khác nữa. Thì mong muốn rằng là có nhiều người đóng góp nữa để mà mỗi năm như là giúp đỡ cho các bé mà không phải khó khăn như mồ côi, như là neo đơn hay là mấy bé mà nghèo á thì có mùa trung thu giống như mọi người khác.
Chương trình thật ý nghĩa và đáng trân trọng, chứa đựng tình cảm của cán bộ hội viên phụ nữ vì trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần đồng hành cùng các em và gia đình lạc quan hơn trong cuộc sống. Chị Đặng Thị Minh Khai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo cho biết thêm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kết nối với nhóm thiện nguyện Nhật Tâm Lê và nhóm của Tóc Vàng ở Mỹ Tho hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Hòa Định và Tân Thuận Bình. Nhân dịp Trung Thu thì Hội Phụ Nữ huyện cũng mong muốn là góp một cái phần nhỏ trong cái việc mà hỗ trợ cho các em có cái điều kiện vui chơi Trung Thu.
Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thực hiện nhiều hoạt động tặng quà trung thu cho trẻ em. Đây là một hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung Thu. Có không khí Trung Thu ấm áp, vui tươi, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội cùng chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quan tâm chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Tỉnh ủy vừa ban hành nghị quyết số 18 ngày 7 tháng 7 năm 2023 về tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì thời gian qua, các nhiệm vụ, chương trình, dự án về môi trường đã được các ngành các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, nhất là luôn kịp thời xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường. Ghi nhận nhất là công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn có những chuyển biến tích cực, ý thức của người dân được nâng lên. Ông Nguyễn Trí Đông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết, đó là kết quả tích cực của quá trình thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh ủy ở giai đoạn trước. Ông Nguyễn Trí Đông nói:
"Cái việc thực hiện nghị quyết 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thì các mục tiêu nghị quyết đã đề ra đã được triển khai thực hiện một cách hết sức là đồng bộ. Theo đánh giá của Ban Thường vụ tỉnh ủy thì các nhiệm vụ, chương trình, các dự án về môi trường đã được triển khai thực hiện. Các hoạt động về kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, kịp thời xử lý các sự cố ô nhiễm môi trường, không để phát sinh các điểm nóng, các bức xúc ô nhiễm môi trường kéo dài."
Ban Thường vụ tỉnh ủy có công văn số 1132 ngày 9 tháng 5 năm 2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực nông thôn. Trong đó, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội nông dân các cấp tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hai cuộc ra quân trồng cây xanh ở huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành, thu hút hàng trăm hội viên tham gia, tạo nên phong trào thi đua bảo vệ môi trường sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nói:
"Cán bộ hội viên nông dân của tỉnh Tiền Giang của chúng ta nói chung tích cực hưởng ứng cái phong trào trồng cây và tăng cường cái công tác là quản lý bảo vệ những cây mà chúng ta đã trồng. Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên nông dân chúng ta hãy tích cực tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào trồng cây nhớ Bác và phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cái hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2023, nêu cao cái ý thức cộng đồng để bảo vệ cây xanh, chung tay xây dựng nông thôn mới."
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các mô hình về bảo vệ môi trường trong đoàn viên, hội viên, đảm bảo từng nhà, từng khu vực nơi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nơi cư ngụ phải sáng, xanh, sạch, đẹp để nêu gương và làm điển hình nhân rộng, lan tỏa ra đến được người dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trong đó nghiên cứu lồng ghép với việc triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 9, thông tin do Cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp.
Qua công tác nghiệp vụ, ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Mỹ Tho bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản là Đỗ Văn Mạnh, sinh năm 2002, Trần An Lộc, sinh năm 1996, cùng cư trú ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 6 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre. Sau mỗi lần trộm cắp được tài sản, Đỗ Văn Mạnh và Trần An Lộc giao cho hai đối tượng ở phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An đem đi tiêu thụ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng.
Qua tin tố giác của người dân, lúc 13 giờ 15 phút ngày 24 tháng 9, Công an xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây kiểm tra bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Tân Thạnh, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà, 2 cặp cửa, 4 điện thoại di động, 6 xe mô tô và hơn 4 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Công an xã Thành Nhật tiến hành tạm giữ tang vật có liên quan, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, ngày 26 tháng 9.
Giá vàng hôm nay 26 tháng 9, cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng một lượng. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 68,2 triệu đồng một lượng và 69,05 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội, giảm 50.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng qua. Vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào ở mức 68,25 triệu đồng một lượng và bán ra mức 68,97 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng BNG niêm yết ở mức 68,2 triệu đồng một lượng mua vào và 69,05 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều xuống, lần lượt 68,32 triệu đồng một lượng mua vào và 68,93 triệu đồng một lượng bán ra. Rạng sáng 26 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 16 đồng, hiện ở mức 24.076 đồng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria chiều ngày 25 tháng 9 giờ địa phương tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria, Hiệp hội Công nghiệp Bulgaria, Công ty Geotechnic, chuyên về khai khoáng xây dựng năng lượng, Công ty Biovec GSG, chuyên về thuốc thú y. Đại diện các tổ chức doanh nghiệp của Bulgaria đã chia sẻ về lĩnh vực hoạt động như kết nối doanh nghiệp, khai khoáng, tham gia hoạt động sản xuất liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, khai thác đất đai và các lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác. Công ty Biovec GSG chuyên sản xuất các loại thuốc thú y, xuất khẩu các sản phẩm thuốc thú y hàng đầu cho hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác rất tốt với Việt Nam từ nhiều năm nay. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, chia sẻ thông tin và bày tỏ mong muốn kết nối, sẵn sàng hợp tác đầu tư kinh doanh với đối tác của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Bulgaria lần này của đoàn là thúc đẩy gia tăng các hoạt động kinh tế thương mại và đầu tư. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao khi Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EVIPA với số phiếu tuyệt đối, nhấn mạnh đây là một bước tiến để cùng với sự phê chuẩn của nghị viện các nước thuộc Liên minh châu Âu khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn EVIPA sẽ sớm có hiệu lực đi vào thực thi, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên EU và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội Công nghiệp cũng như Phòng Thương mại Công nghiệp của Bulgaria kết nối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đồng thời giao đại sứ Việt Nam tại Bulgaria phối hợp cùng các tổ chức hữu quan của Bulgaria tổ chức các sự kiện như tọa đàm, tổ chức các đoàn doanh nghiệp hai nước đi tìm hiểu thị trường của nhau, tham dự các diễn đàn hội chợ triển lãm để kết nối doanh nghiệp và tìm hiểu về cơ hội đầu tư kinh doanh giữa hai nước.
Hôm qua tại La Hay, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đã trình quỹ nhiệm thư tại trụ sở Tòa trọng tài thường trực PCA và có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thư ký PCA Maxim Zubelak. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Hà Lan cho biết tại cuộc trao đổi, Đại sứ Ngô Hướng Nam chúc mừng thành công của chuyến thăm tới Việt Nam tháng 8 vừa qua của Tổng thư ký PCA. Chúc mừng việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua nghị quyết kỷ niệm 125 năm thành lập PCA. Đại sứ cho biết, với vai trò là một nước thành viên của PCA, Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, góp phần đề cao vai trò của PCA trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đề cao việc giải quyết hòa bình, các tranh chấp quốc tế, phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế. Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam và PCA. Đại sứ cũng mong muốn PCA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, giới thiệu kết nối và đưa các chuyên gia pháp lý quốc tế vào Việt Nam để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Ngoài ra, đề nghị PCA tạo điều kiện nhận các ứng cử viên là người Việt Nam vào làm việc tại trụ sở của PCA tại La Hay.
Hôm qua, Bộ trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí điều chỉnh đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu EC về các giới hạn khí thải với phương tiện mới sau khi 8 quốc gia thành viên cho rằng những thay đổi này có thể làm chệch hướng đầu tư khỏi ngành xe điện. EU đang dần siết chặt các giới hạn khí thải của phương tiện đường bộ được áp dụng kể từ năm 1992 và các đề xuất quy định mới nhất của EC mang tên Euro 7, hướng đến việc ban hành các tiêu chuẩn mới đối với hạt hụi từ hệ thống phanh và lốp xe. Tuy nhiên, Italy, Cộng hòa Séc, Pháp và 5 quốc gia khác đã đề nghị EC nới lỏng nội dung đề xuất do lo ngại những giới hạn về các chất ô nhiễm theo đề xuất ban đầu như nitrous oxide N2O sản sinh trong quá trình đốt cháy động cơ sẽ làm chệch hướng các hoạt động phát triển và đầu tư khỏi mảng ô tô điện. Tây Ban Nha, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đã trình bày một văn bản nêu rõ EC đã đồng ý với đề nghị trên. Hội đồng châu Âu, nghị viện châu Âu và EC giờ đây phải thảo luận để đi tới thỏa thuận sau cùng gồm các quy định mới liên quan.
Đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố hôm 25 tháng 9 cho biết Hungary sẽ phủ quyết mọi biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu-EU nhắm vào năng lượng hạt nhân của Nga. Nhà Ngoại trưởng Hungary cho biết ông đã bày tỏ quan điểm về các kế hoạch của EU trong cuộc gặp với người đứng đầu tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga, Alexei Likachev. Ông Szijjarto tuyên bố cơ hội sử dụng năng lượng hạt nhân trong hợp tác với Rosatom phù hợp với lợi ích quốc gia của Hungary. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bach 2 vẫn là một dự án quốc tế lớn và ngoài Rosatom, nó còn có sự tham gia của các công ty Mỹ, Đức và Pháp. Tháng 8 vừa qua, Rosatom đã ký thỏa thuận với Hungary để khởi công xây dựng hai lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Bach 2. Budapest trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với Hungary và các nước EU lân cận.
Kinh phí đang được rót vào các lĩnh vực xanh ở khu vực Đông Nam Á và tạo ra hàng ngàn việc làm mới. Một báo cáo mới nhấn mạnh rằng đến năm 2030 có thể có tới 30 triệu việc làm liên quan đến lĩnh vực bền vững ở Đông Nam Á. Với nền kinh tế xanh của khu vực dự kiến mang lại cơ hội kinh tế hàng năm lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức phi lợi nhuận Red Japan đã nghiên cứu thị trường việc làm ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và xác định 5 lĩnh vực then chốt cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh. 5 lĩnh vực đó là năng lượng mặt trời, điện di động, môi trường xây dựng, nông nghiệp bền vững và quản lý rác thải. Tờ Springtime Singapore cho rằng, người quản lý tuyển dụng của nghề nghiệp xanh cần cân bằng giữa quan tâm thực sự của ứng viên đối với công việc kinh doanh liên quan và kỹ năng kỹ thuật.
Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, hôm qua, tại siêu thị Sotheby's ở ngoại ô Paris, đã diễn ra lễ khai trương tuần hoàn Việt Nam tại hệ thống Sotheby's với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thượng nghị sĩ tỉnh Jean-Marc Vincent Eppley, thị trưởng các thành phố Lonnais và Nochen, cùng đông đảo lãnh đạo tập đoàn Sotheby's và công ty TNT Food. Đặc biệt, tham dự tuần hàng Việt Nam tại Pháp lần này còn có đoàn 15 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, dệt may đã mang những sản phẩm độc đáo của mình để trưng bày và quảng bá trực tiếp cho người tiêu dùng tại hệ thống bán lẻ của Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao sáng kiến của hệ thống Sotheby's trong việc tổ chức sự kiện này nhằm mở rộng việc quảng bá hàng hóa Việt Nam đến với khách hàng tại Pháp. Theo Thứ trưởng, việc Việt Nam đưa được hàng hóa vào hệ thống phân phối Sotheby's chính là hình thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm một cách hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thị trường thế giới giảm, khiến xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng. Thứ trưởng cho rằng, việc Bộ Công Thương phối hợp với Sotheby's và TNT Food tổ chức tuần lễ hàng Việt Nam lần đầu tiên tại chuỗi siêu thị này với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở ra triển vọng cho những loại mặt hàng khác, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp vào Pháp và các nước mà tập đoàn có hệ thống phân phối. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Đặng Trang cùng các phát thanh viên Quốc Thái, Ngọc Hương, kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau.
Tại vòng 32 đội cúp nhà chủ Ả Rập Xê Út 2023-2024, Anas chỉ phải làm khách trên sân của đối thủ đang chơi tại giải hạng nhất Ả Rập Xê Út là Uhud. Do đó, huấn luyện viên Luis Castro quyết định cho Ronaldo nghỉ ngơi ở trận đấu này. Mane là người lĩnh xướng hàng công của Anas. Tới phút thứ 16, tiền đạo người Senegal thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho đội khách. Những phút bù giờ của hiệp 1, Misalak lốp bóng điều nghệ trong thế đấu mặt thủ môn Nawab Al-Akidi, gỡ qua 1-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Anas chiếm đỉnh hoàn toàn thế trận khiến cho các cầu thủ Uhud phải co cụm phòng ngự. Tới phút thứ 62, Fofana sút xa thành bàn giúp đội khách dẫn trước với tỷ số 2-1. Khoảng thời gian còn lại, Anas chơi thăng qua và có thêm 3 bàn thắng nhờ công của Talisca, Eman, Yahia và Sami Anasi, qua đó thắng 5-1 chung cuộc trước Ohod. Chiến thắng này giúp cho Anas giành vé vào vòng 1/8 cúp nhà chùa Ả Rập Xê Út.
Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu không tốt ở V-League 2023. Đội bóng này rất vất vả mới có thể trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng khi cầm hòa câu lạc bộ Bình Dương trên sân vận động Thống Nhất. Sau mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh lọc lực lượng. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia tay nhiều cầu thủ, đặc biệt là bộ đôi Hoàng Vũ Samson và Victor Masandra, những người góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng. Hiện tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ được những tân binh chất lượng trước mùa giải mới như thủ môn Patrick Lê Giang, các hậu vệ Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Hà Long, Nguyễn Minh Tùng, Sam Ngọc Đức và tiền vệ Pierre Lamotteur. Mặc dù đưa về sân Thống Nhất nhiều gương mặt mới, nhưng huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết mục tiêu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trụ hạng tại V-League 2023-2024. Theo lịch thi đấu ngay ở trận ra quân là màn so tài với câu lạc bộ Khánh Hòa trên sân vận động Thống Nhất.
Chiều ngày 25 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đậm Bangladesh với tỷ số 6-1 ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ ASEAN 19. Phát biểu sau trận đấu của Liên Chi Mai Thiết Chung cho biết, nhìn chung toàn đội đã đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu gồm 3 điểm trọn vẹn. Các cầu thủ trẻ được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời không trường hợp nào gặp chấn thương hay thẻ phạt. Bảng xếp hạng FIFA đã phản ánh đúng phần nào thực lực của đội bạn. Đội tuyển nữ Bangladesh có xếp hạng thấp hơn so với đối thủ ở lượt trận 1 là đội tuyển nữ Nepal. Dù vậy, chúng tôi không hề chủ quan và đã quan sát đội bạn thi đấu với Nhật Bản một cách kỹ lưỡng. Đúng như dự đoán, đội tuyển nữ Bangladesh chủ động chơi phòng ngự chặt, tìm kiếm cơ hội để phân công. Các cầu thủ đã thực hiện được chiến thuật khi triển khai được các tình huống mở biên, nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả khi không khoét sâu được vào cánh trái của họ. Chúng ta vẫn bỏ lỡ cơ hội nên tôi cũng không thật sự ưng ý. Sau chiến thắng trước Bangladesh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng sự tập trung đến trận đấu cuối vòng bảng với Nhật Bản vào ngày 28 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 26 tháng 9 và ngày mai 27 tháng 9 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây nam cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 26 tháng 9 và ngày mai 27 tháng 9 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.